Chú chó Silo, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2008, tác giả Phyllis Reynolds Naylor, người dịch Xuân Nguyễn, người đọc Ngọc Minh, thư viện sách nói dành cho người mù, thực hiện năm 2008. Tặng Frank và Judy Madden và chó Clover. Ngày Silo đến, gia đình chúng tớ có một bữa ăn tối ngon lành. Con bé Darlene nhúng bánh mì vào cốc trà lạnh của nó. Đó là cách ăn mà nó thích. Còn Becky thì đẩy những hạt đậu ra mép đĩa để lua vội lua vàng. Mẹ nhìn bọn tớ cái nhìn quở trách. Mẹ nói, chỉ một lần trong đời thôi, mẹ muốn thấy thức ăn đi thẳng vào mồm đứa nào đó, chứ không có đi vòng vèo đâu cả. Không phải là tớ không thích món thịt thỏ rán đâu. Tớ rất thích là đằng khác. Tớ chỉ không muốn nhai trúng viên đạn súng săn, thế thôi. Cho nên tớ phải kiểm tra thật kỹ từng miếng thịt. Điều tuyệt nhất vào những ngày chủ nhật là cả nhà ăn bữa trưa hoành tráng. Khi bụng đã no nê, bạn có thể đi hết West Virginia trước khi đói trở lại. Còn ngày khác hả? Bạn bắt đầu đi bộ sau bữa chiều và phải trở về khi trời tối. Tớ vác khẩu súng săn bố tớ tặng hồi tháng 3, nhân sinh nhật 11 tuổi và bắt đầu lên đường tìm xem có gì bắn được không. Chẳng hạn như một quả táo treo lủng lẳng trên cành, để xem tớ có thể cho nó rơi xuống được hay không. Xếp mấy giỏ lon bia ở hàng rào rồi bắn chúng. Nhưng mà không bao giờ bắn vào bất cứ cái gì chuyển động. Chưa bao giờ muốn vậy chút nào. Gia đình tớ sống trên vùng đồi trên ở Friendly, nhưng chẳng mấy ai biết nơi đó là đâu. Friendly ở gần Sisterville, nằm giữa Wheeling và Parkersburg. Bố bảo hồi trước, Sisterville từng là một trong những nơi sinh sống tốt nhất tiểu bang. Còn nếu bạn hỏi tớ nơi tuyệt nhất để sống, tớ sẽ trả lời ngay, đấy là chỗ gia đình tớ ở. Một căn nhà 4 phòng với những ngọn đồi bao quanh 3 phía. Buổi trưa là thời gian lý tưởng thứ nhì của tớ để leo đồi. Còn buổi sáng là thời gian lý tưởng nhất, đặc biệt là mùa hè. Vào sáng sớm, sớm tinh mơ ấy, một buổi sáng nọ, tớ đã nhìn thấy 3 loại thú, chưa kể mèo, chó, ếch, bò và ngựa. Tớ thấy một con chuột chũi, một con hươu cái với 2 hươu con, và thấy một con cáo lông xám có cái đầu đỏ hung. Dám cá, nó là con của một cáo bố lông xám với cáo mẹ lông đỏ. Chỗ tớ khoái thả bộ nhất là ở bên kia cây cầu lắc la lắc lẻo này, nơi con đường uốn quanh ngôi trường Silo cũ kỹ, rồi đi dọc theo con sông. Một bên là sông, một bên là rừng, chốc chốc thì lại có vài căn nhà nữa. Và đấy là một buổi chiều đặc biệt. Tớ sắp đi được nửa đường dọc theo con sông, thì qua khóe mắt, tớ chợt nhìn thấy một cái gì đó, một cái gì chuyển động. Tớ nhìn, và cách độ chừng hơn 10 mét, có một con chó lông ngắn, lông trắng nâu, điểm đốm đen, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Chỉ len lét đi với cái đầu cúi xuống, nhìn tớ, đuôi cúp giữa 2 chân sau, như thể nó hầu như không có quyền hít thở vậy. Một con chó săn thỏ, độ chừng 1 hay 2 tuổi gì đấy. Tớ dừng bước thì con chó cũng dừng, như thể nó đang bị bắt gặp làm chuyện gì ghê gớm lắm. Vì tớ có thể nói tất cả điều nó muốn làm, chỉ là đi theo sau tớ xa xa thôi. Lại đây, nhóc! Tớ gọi, vỗ lên đùi mình. Con chó bò ép bụng, nằm phục xuống đám cỏ. Tớ cười lớn và bắt đầu đi tới với nó. Con chó có đeo một cái vòng cổ sờn sức, coi bộ cái vòng cổ đó còn già hơn cái tuổi của nó nữa. Dám chắc cái vòng cổ đó là của một con chó khác trước khi là của nó. Lại đây nào, nhóc! Tớ vừa nói vừa chìa tay ra. Con chó nhổm dậy rồi lùi lại, thậm chí nó không rên rỉ tiếng nào, như thể nó không sủa được vậy. Bạn sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy một con chó khúm núm sợ sệt như thế. Bạn biết con chó đã bị đá, bị đánh đập nữa không chừng. Không sao đâu, nhóc, tớ nói, nhích tới gần hơn một chút, nhưng con chó cứ lùi lại. Thế nên tớ lại vác súng lên và đi dọc theo con sông. Rất thường xuyên tớ ngoái cổ nhìn và lại thấy con chó săn thỏ đó. Tớ ngừng, nó ngừng. Tôi có thể thấy mấy cái be sườn của nó, không đến nỗi dơ xương ra, nhưng mà cũng chẳng mấy đầy đặn lắm. Có một cành cây gãy treo lơ lửng ngang dòng nước, và tớ tự hỏi không biết mình có thể làm rơi rụng cái nhánh cây đó bằng một phát súng không. Tớ nâng súng lên, rồi nghĩ tiếng súng có thể làm con chó sợ mà chạy mất. Tớ quyết định hôm đó không bắn gì hết. Đó là một con sông nước chảy lờ đờ. Bạn đi dọc bờ sông, bạn ngỡ nó thậm chí không chảy. Nhưng nếu bạn ngừng lại, bạn có thể nhìn thấy lá cây và các thứ trôi theo dòng. Thỉnh thoảng có một con cá nhảy, một con bự, cá vượt, tớ nghĩ vậy. Con chó vẫn tiếp tục theo tớ, đuôi cụp giữa hai chân sau. Lạ cái là nó chẳng gây ra một tiếng động nào hết. Cuối cùng tớ ngồi xuống một khúc cây, dựng khẩu súng cạnh chân và chờ đợi. Ở cuối đường, con chó cũng ngồi xuống, gác đầu lên hai chân trước. Tới đây, nhóc! Tớ lại gọi và vỗ lên gối. Con chó hơi ngọ nguậy, nhưng nó không tới. Có lẽ nó là chó đực. Tới đây, cưng! Tớ nói, con chó vẫn không tới. Tớ quyết định chờ con chó tới. Nhưng sau 3-4 phút ngồi trên khúc cây, thấy chán, tớ lại lên đường. Con chó cũng vậy. Không biết người ta sẽ đi tới đâu nếu cứ dọc theo mãi con sông này. Có người nói con sông tự quành lại với chính nó. Nhưng nếu không như vậy, và hết đêm tớ mới trở về nhà, thì tớ sẽ lãnh một trận nên thân. Thế nên lúc nào tớ cũng đi hết chỗ cạn, đến chỗ nước sông tràn lên đường, thì tớ quay về. Khi tớ quay người lại, và con chó thấy tớ đi tới, nó vọt vào trong rừng. Nghĩ đó là lần cuối nhìn thấy nó, cho nên tớ đi hết nửa đường về nhà mới ngoái lại nhìn. Nó kìa! Tớ ngừng, nó ngừng. Tớ đi, nó đi. Và rồi, chả suy nghĩ gì hết, tớ huýt sáo. Như thể ấn trúng một cái nút thần kỳ, con chó lao thẳng về phía tớ, bốn chân phi nước đại, đôi tai dài lắc lư, đuôi dựng đứng như cái cột cờ. Lần này, khi tớ chìa tay ra, nó liếm hết mấy ngón tay của tớ, rồi chồm lên đùi tớ, phát ra những tiếng kêu ư ử trong cổ họng. Nó không thể hiểu nổi tớ, như thể nãy giờ tớ toàn nói không với nó, và bây giờ tớ gật thì nó mới được tới. Nó là một con chó đực, đúng như tớ đã nghĩ. Này nhóc, bây giờ thì tốt rồi phải không nào? Tớ cười gian khi con chó nhảy quẩn quanh người tớ. Tớ ngồi xổm xuống và con chó liếm mặt, liếm cổ tớ. Nó học đâu ra cái kiểu nếu người ta huýt sáo thì chạy tới, còn không thì cứ ở đằng sau vậy nhỉ? Tớ mãi nhìn con chó tới nỗi không để ý là trời bắt đầu mưa. Không hề hứng gì với tớ, cũng không hề hứng gì với con chó. Tớ đang tìm cái chỗ tớ nhìn thấy nó lần đầu. Nó sống ở đây à? Tớ tự hỏi. Hay là căn nhà ở phía trên con đường này? Từng chỗ bọn tớ ngang qua, tớ đều nghĩ con chó sẽ dừng lại, ai đó sẽ đi ra và huýt sáo, chắc là vậy. Nhưng mà không ai ra cả, và con chó không đứng lại. Cứ tiếp tục ngay cả khi cả hai đi tới ngôi trường silo cũ kỹ. Thậm chí nó còn băng qua cầu, đuôi dựng đứng như cột cờ. Nó liếm tay tớ liên tục để chắc ăn là tớ ở đó, mồm há ra như thể nó đang cười vậy. Đúng là nó đang cười. Tuy nhiên, khi nó theo tớ đi qua cầu và qua chỗ cối xây bột, tớ đâm lo. Dường như nó đang bám chặt theo tớ về tận nhà. Về nhà với quần áo ướt sũng là tớ đã đủ rắc rối rồi. Ngoài tớ mất vì bị viêm phổi, và cả nhà tớ chẳng thể quên được chuyện đó. Rồi bây giờ tớ còn đem theo một con chó về cùng nữa, mà nhà tớ thì không bao giờ được phép có thú nuôi. Nếu người ta không đủ khả năng nuôi ăn và đưa chúng đi thú y khi chúng bị ốm, thì không có quyền đem chúng về nhà đâu. Mẹ bảo thế, mà đúng là như vậy. Tớ không nói gì với con chó suốt quãng đường còn lại, hy vọng nó sẽ rẽ ở đâu đó và đi về. Con chó vẫn cứ đi theo. Tớ đành cúi xuống và nói, về nhà đi, nhóc. Rồi tớ cảm thấy tim mình thắt lại trước bộ dạng thôi cười của nó. Đuôi cụp trở vào giữa hai chân sau và len lét bỏ đi. Nó đi ra xa tới chỗ cây sung dâu, nằm xuống đám cỏ ướt, ghét đầu lên hai chân trước. Con chó kia của ai vậy? Mẹ hỏi lúc tớ bước vào nhà. Tớ nhún vai. Nó cứ đi theo con hoài. Nó đi theo con từ chỗ nào? Bố hỏi. Thì từ tuốt ở đằng trường Silo ở bên kia cầu. Tớ đáp. Ở con đường dọc bờ sông à? Vậy chắc chắn nó là chó của Jack Travers rồi. Bố bảo. Ông mới có thêm một con chó săn mấy tuần trước. Jack đi kiếm cho mình một con chó săn. Vậy sao ổng không đối xử tốt với nó? Tớ hỏi. Sao con biết ổng không đối xử tốt chứ? Nôm bộ dạng con chó là biết rồi. Thiếu điều không dám đi tè nữa đó. Tớ đáp. Mẹ nhìn tớ. Theo bố thấy thì ổng không đóng dấu lên con chó. Bố nói, quan sát con chó qua cửa sổ. Không việc gì phải đóng dấu lên con chó cho nó bị đau hết, tớ nghĩ. Thôi, đừng chú ý đến nó thì nó sẽ bỏ đi, bố bảo. Và đi thay quần áo ướt mau lên, mẹ bảo tớ. Con muốn đi theo bà ngoại Slater của con ra nghĩa địa phải không? Tớ thay quần áo rồi ngồi xuống và mở tivi lên. Chỉ có hai kênh truyền hình thôi. Vào trưa chủ nhật, chỉ có giảng đạo và bóng chày. Tớ xem bóng chày chừng một tiếng đồng hồ, rồi tớ đứng lên và lén nhìn qua cửa sổ. Mẹ biết thừa tớ muốn làm gì. Con chó Silo đó vẫn còn ở ngoài đấy à? Mẹ hỏi. Tớ gật đầu. Nó đang nhìn tớ. Nó nhìn tớ qua cửa sổ từ đằng đó, và đuôi nó bắt đầu đập đập. Tớ đặt cho nó cái tên là Silo. Bữa ăn tối ngày chủ nhật là những gì còn lại của bữa trưa. Nếu chẳng còn gì, mẹ sẽ dùng bột ngô rán thành những miếng lớn cho cả nhà ăn với siro caro. Nhưng tối nay vẫn còn thịt thỏ. Tớ không muốn ăn, nhưng tớ biết Silo muốn. Tớ tự nhủ, không biết mình còn đẩy miếng thịt thỏ lòng vòng trong đĩa được bao lâu nữa. Chẳng lâu chút nào. Con sẽ ăn miếng thịt đó hay là con chỉ nghịch nó vậy? Bố hỏi. Nếu con không muốn ăn thì mai bố sẽ đem theo để ăn trưa. Con ăn chứ, tớ đáp. Con muốn để dành cho con chó đó phải không? Mẹ bảo. Tớ cắn một chút xíu. Vậy con chó đó sẽ ăn cái gì? Becky hỏi. Con bé được 3 tuổi, nhỏ hơn Darlene 4 tuổi. Không ăn gì ở đây, thế thôi, mẹ nói. Becky và Darlene nhìn sang bố. Giờ thì mình đã có tuổi nó cũng tội nghiệp con chó. Đôi khi mấy con nhóc đòi được điều chúng muốn dễ hơn là tớ. Nhưng mà không phải lần này. Con chó sẽ trở về bên kia sông khi chúng ta ăn xong, bố nói. Nếu đó là con chó mới của Chuck, chắc nó chưa biết đường trở về nhà đâu. Chúng ta sẽ cho nó lên xe Jeep và chở nó đi. Tớ nghĩ không biết bố còn gì khác để nói nữa không. Có phải tớ muốn nghĩ bố sẽ bảo tớ chờ tới sáng? Và nếu con chó vẫn ở đó thì nhà mình sẽ nuôi nó không? Tớ ráng tìm đủ cách để có thể lấy miếng thịt thỏ ra khỏi đĩa, cho vào túi áo. Nhưng mà mẹ theo dõi từng động tĩnh của tớ. Thế là tớ xin phép đi ra ngoài và qua chỗ chuồng gia cầm. Nó ở đằng sau, mẹ không thể nhìn thấy đâu. Nhà tớ nuôi 3 con gà mái, và tớ lấy một trong 2 quả trứng trên ổ của chúng rồi mang ra phía sau bụi cây. Tớ khẽ huýt sáo. Silo nhảy cẩn tới chỗ tớ. Tớ đập trứng đổ vào lòng bàn tay, hạ tay thấp xuống, và Silo ăn trứng, liếm sạch bàn tay tớ sau khi ăn xong. Rồi nó quấn lưỡi vào giữa các ngón tay tớ mà liếm hết từng chút một. Nhóc ngoan, Silo. Tớ thì thầm và vuốt da khắp người nó. Tớ nghe tiếng cửa sau đóng sầm, rồi bố xuất hiện ở hàng hiên. Marty à? Vâng. Tớ đi vòng lại, Silo thì theo sát gót. Chúng ta đưa con chó trở về nhà nó thôi. Bố bước qua, mở cửa chiếc xe Jeep. Silo cụp đuôi vào giữa hai chân sau và chỉ đứng đó. Cho nên tớ vòng sang cửa bên kia, bước lên xe và huýt sáo. Silo nhảy vào lòng tớ, nhưng trong nó chẳng vui vẻ gì. Lần đầu tiên tớ vòng tay ôm nó. Nó cảm thấy ấm áp, và khi tớ vuốt da nó, tớ có thể nhận ra chỗ nào trên người nó có da. Con chó có da bố ạ. Tớ nói với bố. Chuck sẽ bắt chúng thôi, bố bảo. Thế lỡ ổng không làm vậy thì sao? Thì đó là chuyện ông phải lo. Marty à, không phải chuyện của con. Nó không phải là chó của con. Hãy lo chuyện của con đi. Tớ dựa lưng vào ghế lúc xe bắt đầu chạy vào lối dành cho xe hơi mấp mô bụi đất dẫn ra đường vô nhà tớ. Con muốn mai này con trở thành bác sĩ thú y, tớ nói với bố. con muốn làm bác sĩ thú y lưu động. Kiểu bác sĩ có phòng mạch đặt ở trên xe và đi tới nhà người ta, không có bắt người ta tới với mình. Con đọc thấy như thế trong báo ở trường á. Con có biết con phải làm gì để trở thành bác sĩ thú y không? Bố hỏi. Thì phải học, con biết chứ. Con phải học đại học, cũng như bác sĩ vậy. Học bác sĩ thú y tốn kém lắm đấy con à. Giấc mơ của tớ rơi lợp đợp như nước đựng ở trong cái túi giấy. Thì con có thể làm phụ tá cho bác sĩ thú y. Tớ đưa ra chọn lựa thứ nhì của mình. Vậy thì mai ra, bố nói, và hướng chiếc xe Jeep chạy lên đồi. Trời bắt đầu chạng vạng tối, nhưng vẫn nóng ấm. Một tối tháng 7 nóng ấm, cây cối in bóng đen lên bầu trời ráng đỏ. Ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà rải rác đây đó. Tớ nghĩ trong số những ngôi nhà ấy, biết đâu có thể có ai đó chăm sóc Silo tốt hơn là Chuck Travers. Tại sao con chó này lại là của hắn chứ? Việc tớ không ưa Chuck Travers là cả một mớ lý do. Trong đó có cái lý do không nhỏ chút nào, là lần ở tiệm tạp hóa góc phố, lúc tớ xuống thị trấn Friendly, và tớ nhìn thấy Chuck lừa bịp ông Wallace ở quầy tính tiền. Chuck đưa cho ông Wallace một tờ 10 đô rồi gửi chuyện với ổng. Rồi hả, lúc ông Wallace thối tiền thì nói là mình đã đưa một tờ 20 đô la. Tớ chớp mắt, như thể không tin nổi Chuck lại làm như thế. Còn ông già Wallace thì rối cả lên. Thế là tớ nói, không, cháu nghĩ là ông ấy đưa cho ông một tờ 10 mà. Chuck nhìn tớ trừng trừng, rút xoạc cái ví ra và vung vẩy một tờ giấy bạc 20 đô la trước mắt tớ. Cái tờ bạc này có hình ai đó trên đó hả thằng nhóc? Hắn nói. Cháu đâu biết. Đó là hình Andrew Jackson. Hắn nói. Ta có hai tờ như vậy ở trong ví lúc bước vô đây. Và bây giờ ta chỉ còn có một thôi. Ông đây đã nhận một tờ và ta muốn tiền thối của ta. Chú thích. Andrew Jackson, năm 1767 đến 1845. Đây là tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ. Và đây là chú thích của nhà xuất bản. Đọc tiếp. Ông Wallace, ông ấy rối tới nỗi chỉ còn biết cho tay vô ngăn kéo đựng tiền và đưa cho Chuck số tiền thối cho tờ 20. Và sau đó tớ mới nghĩ ra hình của Andrew Jackson thì liên can gì đến chuyện này cơ chứ. Chuck là người mồm mép nhanh nhẩu, cho nên hắn có thể thoát được bất cứ chuyện gì. Không biết có ai ưa nổi hắn không nữa. Nhưng mà ở đây người ta hồn ai nấy giữ, như là bố nói. Ở hạt Tyler hả, điều đó là quan trọng. Dù thế nào đi nữa, luôn là như vậy. Rồi một lý do khác khiến tớ không ưa nổi Chuck là hắn phun thuốc lá phèo phèo qua mép luôn. Và nếu hắn không ưa bạn, mà hắn thì không ưa tớ là cái chắc rồi, thì hắn sẽ xem coi hắn có đứng gần tới mức có thể phun tới chỗ bạn đứng không. Còn lý do thứ ba nữa khiến tớ không ưa hắn là vì hắn đi chợ phiên năm ngoái cùng ngày với nhà tớ đi. Và dường như bất cứ chỗ nào có tớ thì hắn cũng chần dần án ngữ ở trước mặt tớ. Đứng trước mặt tớ trong vũng bùn, ngồi trước mặt tớ ở mái kéo nè, nhóm lên từ chỗ ngồi của hắn ở cuộc đua mô tô tử thần. Cho nên tớ không xem được phần hay nhất. Lý do thứ tư tớ không ưa hắn là vì hắn săn giết hươu nai trái mùa. Hắn bảo hắn không có làm, nhưng có lần tớ đã thấy hắn vào lúc sắp chạng vạng với một con quẳng non cột ở mui xe tải của hắn đó. Hắn bảo tớ con quẳng đó chạy đằng trước hắn trên đường và hắn bất cẩn hút trúng nó. Nhưng mà chính mắt tớ thấy cái lỗ đạn chứ bộ. Nếu hắn bị bắt quả tang, hắn sẽ phải nợ phạt 200 đô la, nhiều hơn số tiền hắn có ở ngân hàng. Tớ dám chắc như vậy. Lúc này bố con tớ đã đi tới trường Silo. Bố băng qua cầu, qua chỗ cối xây bột bỏ hoang. Và lần đầu tiên tớ cảm nhận Silo bắt đầu run rẩy. Nó run lẩy bẩy hết cả người. Tớ cố kìm nén, muốn nói gì đó với bố, và rồi lại phải kìm nén. Sao bố không tìm cách trình báo là có người không chịu chăm sóc chó mình đàng hoàng hả bố? Cuối cùng tớ hỏi. Con muốn báo về ai hả Marty? Chuck à? Nếu mà con chó này bị đối xử tệ, nó cũng chỉ là một trong số 50.000 con vật bị như vậy thôi. Bố nói. Thậm chí người ta còn mang chúng lên đồi này và bỏ mặc chúng, xem như chúng có thể sống bằng chuột và thỏ. Đây có phải là con chó đầu tiên bị đối xử tệ đâu chứ. Nhưng mà con chó này đến với con để con giúp nó mà. Tớ khăng khăng. Phải biết là vậy nó mới đi theo con dính với nó rồi. Bố ơi, con muốn bếp nó được đối xử tử tế. Có thể nói lần đầu tiên bố tớ trở nên mất kiên nhẫn với tớ.
Con bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Nếu nó là chó của Travers thì hắn đối xử với nó thế nào không liên can gì tới mình hết.
Vậy chứ nếu đây là một đứa nhỏ thì sao? Tớ hỏi bố, tỏ ra quá khôn so với tớ bình thường.
Nếu có một đứa nhỏ đang run rẩy như con chó này, chẳng lẽ bố không thèm để mắt tới nó sao?
Marty, bố nói. Và bây giờ giọng bố hết sức chán nản.
Đây là con chó cơ mà, có phải là đứa bé đâu. Mà đó đâu phải là chó của mình. Bố muốn con thôi lải nhải về chuyện này đi, nghe chưa?
Tôi ngậm miệng, cho tay vuốt ve khắp người Silo. Như thể mọi chỗ tớ vuốt ve thì tớ có thể che chở cho nó chút nào đó. Bố con tớ đang tới gần cái xe nhà nơi Chuck sống với mấy con chó khác của hắn nữa. Và chúng đang sủa dữ dội vì nghe tiếng xe Jeep của bố chạy trên đường. Bố tấp xe lại.
Con có muốn để con chó ra không đấy?
Bố nói. Tôi lắc đầu mạnh mẽ.
Con không để nó ra, chừng nào con chưa biết chắc nó thuộc về Chuck.
Tớ đang đòi một cái tát vô mặt đi. Nhưng bố không nói gì cả, chỉ đi ra khỏi xe và đi thẳng tới mấy cái bàn Chuck bày trên lối đi. Chuck đã đứng ở cửa chiếc xe nhà của hắn rồi, mặc áo lót, chăm chú ngó ra.
Nom như Ray Preston hả?
Hắn nói qua màn cửa.
Khỏe không, Chuck?
Chuck nhô ra ngoài mái dòm nhỏ, hắn lắp ở bên hông chiếc xe nhà, và họ đứng đó nói chuyện một lúc. Ở vùng đồi này, người ta hiếm khi nào đi thẳng ngay vào việc lắm. Đầu tiên là chào hỏi, rồi nói bất kỳ chuyện gì khác ngoài cái chuyện mà người ta đến vì nó. Và cuối cùng, khi mũi bắt đầu đốt, người ta mới nói ra cái điều họ muốn nói trong đầu. Nhưng mà luôn nói dèm dèm, chứ không có nói thẳng thừng. Qua cái sân rộng, tôi chỉ nghe được lõm bõm. Mưa, xe tải, cà chua, giá xăng dầu. Và trong suốt thời gian đó, thì Silo nằm sâu vào lòng tớ. Cái đuôi nó kẹp giữa hai chân sau, run rẩy như cánh cửa sổ trước gió lùa. Và rồi, những lời khủng khiếp vang lên.
Này, Chuck, hồi chiều này con trai tôi đi dọc theo con sông hướng lên đây, và có một con chó đã theo nó về nhà. Không thấy có nhãn tên ở trên vòng cổ của con chó, nhưng mà tôi nhớ anh mới có một con chó săn khác, cho nên tự hỏi không biết nó có phải là con chó của anh không.
Tôi nghĩ đấy là một sai lầm tệ hại.
Biết đâu con chó chẳng phải là của Chuck gì cả, và hắn ta là kẻ dối trá như thế thì chỉ tổ cho hắn lại được thêm một con thú nữa mà hành hạ thôi.
Chuck cứ để cho bố nói hết mới bắt đầu băng qua mảnh sân bùn sình trong đôi ủng.
Chắc mười mươi nó là của tôi rồi, hắn nói. Chẳng thể nào giữ con chó ranh mảnh đó ở nhà cho tôi nhờ hết. Mỗi lần tôi dẫn nó đi săn, nó đều chạy mất tiêu, tôi theo không kịp. Tôi ra ngoài cả ngày với mấy con chó và chúng đều trở về nhà hết, trừ nó.
Tớ có thể nghe những bước chân nặng thịt của Chuck đi vòng quanh chiếc xe Jeep, và tớ có thể nghe mùi thuốc lá hắn đang nhai nặng như mùi cà phê.
Đúng rồi,
hắn nói, thò mặt vào cửa sổ xe để mở.
Đúng là nó đó.
Hắn mở cửa xe.
Đi xuống đây,
hắn bảo. Và trước khi tớ kịp dành cho con chó một cái vỗ về cuối cùng, Silo đã nhảy ra khỏi lòng tớ xuống đất, lãnh ngay một cú đá bằng chân phải của Chuck. Nó kêu ăn ẳn rồi chạy trốn ra đằng sau chiếc xe nhà, cái đuôi cụp cú rũ, bụng lê trên mặt đất. Bầy chó của Chuck bị xích ở đó sủa inh lên như điên. Tớ cũng nhảy ra khỏi xe Jeep.
Làm ơn đừng có đá nó như thế nữa,
tớ nói.
Có những con chó chỉ thích chạy thôi mà.
Nó chạy ta bà khắp nơi luôn đó chứ,
Chuck bảo. Tớ có thể nói là hắn đang quan sát tớ trong màn đêm, cố đoán xem tớ muốn gì.
Cháu sẽ để mắt tới nó đó,
tớ nói.
Bất cứ khi nào cháu gặp nó bỏ nhà đi, cháu sẽ mang nó về, cháu hứa đó. Chỉ xin đừng có đá nó nữa.
Chuck cứ cào nhào.
Nó có thể là một con chó săn giỏi đó, nhưng nó cứ thử thách kiên nhẫn của ta. Tối nay ta sẽ không xích nó đâu, nhưng nó sẽ đi rong mất nữa cho mà xem. Sáng bảnh ra là chẳng còn thấy nó đâu, dám chắc với mi như vậy đó.
Tớ nín thinh và cố nhịn. Suốt đường về nhà, tớ không nói được lấy một lời, cố nén lại những giọt nước mắt. Tối hôm đó, tớ ngủ không quá 2-3 tiếng đồng hồ.
mà hễ ngủ được là tớ mơ thấy Silo. Còn khi không ngủ được thì tớ cứ nghĩ tới việc nó ở ngoài trời mưa suốt buổi chiều, đầu ghết lên hai chân trước, nhìn vào cửa nhà tớ. Nghĩ đến việc tớ đã làm nó thất vọng biết bao, quýt sáo với ý như lần đầu tiên tớ đã quýt sáo gọi nó để cho nó chạy tới với tớ, rồi đem trả nó lại cho Chuck Travers, để lại bị đá khắp người nữa. Tới 5 giờ, khi trời bắt đầu hửng sáng, tớ nhận ra rất rõ điều tớ phải làm. Tớ phải mua lại con chó đó từ tay của Chuck Travers. Tớ chẳng để cho đầu óc mình nghĩ ngợi gì thêm, không nghiền ngẫm chuyện Chuck muốn gì mới bán Silo, hay thậm chí liệu hắn có chịu bán hay không. Đặc biệt là cũng chẳng tự hỏi xem làm sao mà tớ có tiền. Tớ chỉ biết mỗi một điều, đó là cách duy nhất tớ có thể nghĩ ra để con chó thoát khỏi tay Chuck, và đó là việc mà tớ nhất định phải làm. Giường ngủ của tớ là cái đi văng ở phòng khách. Lúc bố đi chuẩn bị bữa sáng của bố, tớ xỏ cái quần jean vào người, rồi tới ngồi đối diện với bố trong nhà bếp. Trước tiên, bố chuẩn bị bữa trưa để mang theo đi làm. Bố lái chiếc xe Jeep tới bưu điện Sisterville. Ở đó, bố bỏ thư cho khoảng 200 nhà, rồi quay lại bưu điện Friendly để bỏ thư cho thêm 200 nhà nữa. Lộ trình đưa thư của bố chừng độ 85 dặm trên những con đường mà người ta khó lòng đi nổi vào mùa đông. Chào con! Bố vừa nói vừa cho bánh sandwich vào bao, rồi bắt đầu dùng bữa sáng của bố là bột ngũ cốc với một trái đào nhà trồng. Bố pha cho mình cà phê và ăn với bánh bắp hoặc bánh quy mẹ để dành cho bố từ bữa tối hôm trước. Bố nghĩ xem có cách nào để con tự kiếm chút tiền không à? Tớ hỏi bố bằng cái giọng như giọng ếch nhái, cho thấy mình chưa tỉnh ngủ hẳn. Bố cắn thêm một miếng bánh bắp, nhìn tớ một lúc, rồi tiếp tục món bột ngũ cốc của bố. Bố nói đúng y chang cái điều mà tớ đã đoán là ông sẽ nói. Thì thu thập da chai bán lấy tiền, nhặt vỏ lon nhôm có thể bán cho mấy chỗ tái chế. Nhưng mà ý của con á là tiền công thực sự kìa, phải kiếm tiền nhanh hơn mấy cách đó nữa. Nhanh thế nào? Tớ cố gắng suy nghĩ. Ước gì tớ kiếm được đủ tiền trong vòng một tuần lễ nhỉ? Nhưng tớ biết là không thể nào. Phải đi ra ngoài mỗi ngày suốt mùa hè, nhặt vỏ lon nhôm và da chai để kiếm chẳng được là bao. Một tháng, có lẽ vậy. Tớ nói với bố. Trên đường đi bỏ thư, bố sẽ hỏi thăm thử xem sao. Nhưng mà bố quen biết chẳng được mấy người có tiền dư dật đâu. Bố bảo. Mà tớ thì cũng đã nghĩ vậy rồi. Sau khi bố đi rồi, Becky dậy trước mẹ. Và tớ làm cho con bé một tô bột ngũ cốc Cheerios. Mang giày mềm cho con bé để nó không dấp vào mấy ngón chân, rồi gỡ tóc rối cho nó. Tớ đọc thấy trong sách nói có những đứa trẻ kiếm tiền bằng cách đi giữ con nít. Ái chà, giá mà tớ có được trả công, dù chỉ một đồng cho mỗi lần chăm sóc Becky thôi, và Darlene nữa, thì tớ đã có khối tiền rồi. Tớ làm cả đống việc mà những đứa trẻ khác ở những nơi khác được trả công để làm, nhưng chưa bao giờ tớ có ý nghĩ đòi trả công. Nếu tớ hỏi bố thì bố sẽ bảo, con sống trong cái nhà này mà, đúng không con trai? Và khi tớ đáp dân thì bố sẽ nói, vậy thì con phải làm phần việc của con như mọi người còn lại trong nhà mình chứ. Cho nên chả bao giờ tớ hỏi hết. Thêm nữa đi, Becky nói. Và suốt lúc làm bữa ăn sáng cho nhỏ em, tớ suy nghĩ xem nên đi đường nào để kiếm được nhiều vỏ lon nhôm nhất. Tới khi Darlene tỉnh dậy, con bé mặc một cái áo thun cũ của bố làm áo ngủ, thì tớ đang nghĩ làm sao để có thể tăng gấp đôi số lon nhặt được. Nhưng sau khi mẹ thức dậy, nhìn tớ một cái, và mẹ đoán ra ngay tớ đang nghĩ gì. Con nghĩ hoài về con chó đó à? Mẹ nói, nhấc một cái chảo chiên bự chảng ở trên lò xuống và xếp vào đó ít thịt lợn muối xông khói. Mà nghĩ cũng có mất mát gì đâu mẹ, tớ nói. Mẹ chỉ mỉm cười, rồi chuẩn bị làm cho tớ món thịt lợn muối xông khói chiên giòn. Tớ khoái ăn thịt lợn muối theo kiểu như vậy. Và hai mẹ con không nói gì đến con chó của Chuck nữa. Sáng đó, tớ đi cả 5 dặm đường mà chỉ kiếm được mỗi 7 cái vỏ lon nhôm và một cái chai. Khi bố đi làm về lúc 4 giờ, bố bảo chẳng thấy ai cần người giúp. Nhưng mà ông nói, catalog quảng cáo hàng mùa đông của Sears vừa mới đến chiều nay. Marty à, mai con chẳng có chuyện gì làm hay hơn, vậy con có thể đi theo giúp bố phát chúng. Tớ đáp dân, biết là tớ chẳng được gì hơn từ việc đó ngoài được uống nước ngọt ở trạm xăng. Nhưng tớ khoái đi vòng vòng ở trên xe Jeep lắm, chạy trên những đường như Ribbentuck này và Cow House Run với bố. Có thể mang theo một cái áo phòng khi tình cờ thấy giỏ lon nhôm hoặc là ve chai thì lụm luôn. Tối hôm đó, bố với tớ ngồi ngoài hiên. Mẹ thì đu đưa trên xích đu phía sau hai bố con, lột giỏ đậu Lima cho ngày hôm sau. Còn Becky và Darlene thì ở ngoài bãi cỏ bắt đom đóm bỏ vô một cái lọ. Bố cười cái kiểu Becky kêu ré lên mỗi lần chộp được một con đom đóm. Nhưng nhìn mấy con đom đóm bị nhốt trong lọ, làm tớ nhớ tới Silo bị xích lại như một tù nhân của Chuck, y như mấy con đom đóm này quá. Thật ra thì hầu như chuyện gì cũng gợi cho tớ nhớ tới Silo hết. Bạn mà có lần nào được một con chó nhìn bạn như cái kiểu Silo nhìn tớ, thì bạn cũng sẽ không quên được đâu. À, bắt được 17 con rồi! Darlene la lên. Chúng đẹp không mẹ? Thiếu điều tắt hết đèn điện đi vì để chúng chiếu sáng nhà bếp này được đó, mẹ nói. Em sẽ thả chúng ra chứ? Tớ hỏi. Darlene nhún vai. Chúng sẽ chết nếu em giữ chúng ở trong lọ đó, tớ bảo nó. Becky bước qua và sa vào lòng tớ. Tụi em sẽ thả mà, anh Marty. Nó nói và hôn vào cổ tớ. Một cái hôn của bướm bướm, nó bảo thế. Hàng mi của con bé chớp chớp cọ lên da tớ. Cảm giác như những cánh bướm vậy. Hai anh em tớ cùng cười. Rồi tớ nghe tiếng một con chó tích ở đằng xa. Chí ít thì tớ nghĩ là chó. Biết đâu chừng là một con cáo con thì sao? Nhưng mà tớ nghĩ không chừng là Silo. Bố nghe không bố? Tớ hỏi bố. Chỉ là tiếng chó tru thôi, bố buông gọn. Sáng hôm sau, bố hít vào người tớ lúc đi ngang qua để vào nhà bếp. Và tớ thức dậy ngay lập tức. Hai bố con lái xe tới Sisterville. Và tớ ôm hết số catalog đó ra khỏi xe Jeep. Trong lúc bố thì bỏ thư. Không phải ai cũng được nhận catalog, đương nhiên rồi. Nhưng mà bất kỳ ai có đặt mua hàng với Sears trong năm đều được một cuốn. Vì thế mà có nhiều catalog để chất lên xe lắm. Đến 9 giờ 15, hai bố con tớ bắt đầu hành trình. Bố đổ xe Jeep gần hộp thư và tớ nhét thư vào. Có người thậm chí đứng ngóng tại thùng thư. Và bạn sẽ cảm thấy rất khổ lòng nếu bạn chẳng có gì để đưa cho họ cả. Tuy vậy, bố biết tên của hết thảy mọi người và ông luôn dành thời gian để nói 3 điều 4 chuyện với họ. Chào ông Bill, bố nói với một ông lão có gương mặt bừng sáng lên như thể đó là ngày Giáng sinh khi hai bố con tớ tấp lại. Ba nhà có khỏe không à? Cũng vậy thôi, ông lão đáp. Nhưng cái quyển catalog này chắc chắn sẽ làm bà ấy vui đây ạ. Rồi ông lão quầy quả đi vào nhà, kẹp thư trong cánh tay. Thỉnh thoảng có người còn để thứ gì đấy ở trong hộp thư cho bố nữa. Cô Ellison luôn để một ổ bánh chuối nhỏ hoặc là một khúc bánh quế và bố sẽ dùng với bữa trưa mà bố đã mang theo. Sau khi hai bố con hoàn thành việc bỏ thư ở Sisterville thì chuyển qua lộ trình ở Friendly. Nhưng khi chiếc xe Jeep chạy gần tới đồi Silo, tim tớ bắt đầu đánh thình thình. Tớ đang nghĩ tới chuyện nhắm nghiền mắt lại, nhớ khi con chó đó xuất hiện ở đâu đấy. Nếu tớ bắt gặp đôi mắt nó nhìn tớ thì tớ điên mất. Tớ nghe tiếng chó sủa khi hai bố con còn cách chiếc xe nhà của Chuck Traver chừng nửa dặm. Chó bắt được tiếng xe Jeep nhanh lắm. Tớ lấy thư của Chuck ra sẵn. Hắn chẳng được nhận cuốn catalog nào cả. Nhưng mà hắn có 2 cuốn tạp chí mà chắc sẽ làm hắn khoái chí đây. Súng và đạn dược và thời báo săn bắn. Sao hắn lại không đặt mua báo về chó nhỉ? Tớ nghĩ để dạy cho hắn biết cách đối xử tử tế với chó. Cả bầy chó đều bị xích khi bố con tớ bước vào chỗ của hắn. Vì thế chẳng có con nào chờ hai bố con tớ ở thùng thư. Nhưng có Chuck chờ. Hắn cầm một cái liềm to tướng đang cắt cỏ dại dọc bên đường. Chào, bố nói lúc chiếc xe Jeep đổ lại. Chuck đứng thẳng người lên. Áo hắn đẫm mồ hôi và cái khăn quàng màu nâu quấn chặt quanh trán để giữ cho mồ hôi không chảy vào mắt. Khỏe không, Ray? Hắn đáp và bước lại chỗ chiếc xe Jeep với cánh tay chìa ra. Tớ đưa thư cho hắn. Người hắn toát đầy mùi mồ hôi. Nhưng dường như đối với tớ, cái mùi mồ hôi của Chuck ghê hơn bất cứ của ai. Cái mùi độc ác. Sao anh không đi làm? Bố nói. Anh nghĩ đây không phải là việc làm hả? Chuck trả lời rồi cười lớn. Tôi còn cả đống ngày phép, vì thế thỉnh thoảng tôi nghỉ một ngày. Thứ sáu này tôi sẽ đi săn lại, đưa lũ chó lên đỉnh đồi và xem có kiếm được con thỏ nào không. Một con thú có túi có thể lắm. Đáng lẽ là có lúc tôi đã săn được một con thú túi cho bữa ăn tối rồi đó. Mấy con chó ổn không? Bố hỏi. Giờ tớ biết là bố hỏi hộ cho tớ.
Sai máu, Chuck nói. Cho chúng gần chết đói chúng sẽ săn giỏi hơn.
Phải cho chúng khỏe mạnh, chứ không thôi anh chẳng có chúng được lâu đâu, bố nói.
Tớ biết, ông lại nói hộ điều đó cho tớ.
Ôi, mất con này thì mua con khác, Chuck bảo.
Tớ không đừng được nữa rồi. Tớ chồm ra cửa sổ xe để nhìn thấy rõ cái mặt của hắn. Một khuôn mặt chừ bự, râu quai nón đầy cằm đầy má, mà đã 5 ngày hắn không cạo rồi. Cặp mắt ti hí nhìn xuống tớ bên dưới hàng lông mày rậm rịch.
Cái con chó đã đi theo cháu bữa trước đó, tớ nói. Nó khỏe không?
Nó đang phải học, Chuck nói. Không cho nó ăn miếng nào từ bữa tối đó. Chỉ xích nó ở chỗ mà nó có thể nhìn những con khác ăn.
Dạy cho nó đừng có mà đi quan nữa. Mới cho nó trở vô chuồng tức thì.
Lòng tớ quặn đau cho Silo.
Con chó đó, tớ lại nói. Tên nó là gì ạ?
Chuck chỉ cười lớn. Răng của hắn đen kịch vì nhựa thuốc lá.
Chả có tên gì hết á. Ta chẳng bao giờ đặt tên cho chó. Chó một, chó hai, chó ba, chó bốn, vậy thôi. Khi nào muốn gọi chúng thì ta quýt sáo. Khi nào không cần thì ta cho chúng một đá thôi. Cút, xéo, biến và khốn kiếp. Đó là tên những con chó của ta đó.
Rồi hắn cười hô hố, làm cho tảng mỡ bụng của hắn rung rung.
Tớ điên tiết đến nỗi không thấy gì hết. Tớ biết mình nên ngậm miệng lại, nhưng mà miệng tớ lại cứ nói. Tên của nó là Silo.
Chuck nhìn tớ và khạc nhổ vào bên vệ đường. Nhìn ngó tớ rõ lâu rồi nhún vai khi chiếc xe Jeep lên đường trở lại và đi dọc theo con sông.
Marty nè, bố nói khi cả hai bố con tới chỗ khúc quanh. Đôi khi con không biết im lặng. Con không thể cứ đi bảo người ta gọi chó của hắn tên gì được đâu.
Nhưng tớ vẫn bực tức.
Còn hơn là gọi chó là cút hay là xéo.
Chuck Traver có cái quyền đặt cho chó của ổng bất cứ cái tên nào ổng thích, hoặc là chẳng đặt tên gì sất. Giờ con phải nghĩ cho thông được cái chuyện đó, là chó của ổng, không phải là chó của con. Rồi để đầu óc của con nghĩ tới chuyện khác đi.
Chiếc xe Jeep nảy tưng tưng suốt cả dặm trước khi tớ mở miệng trò chuyện trở lại.
Con không làm như vậy được đâu bố ơi, rốt cuộc tớ nói.
Và lần này giọng bố thật dịu dàng.
Nào, con trai, con phải cố gắng lên.
Bữa trưa, tớ với bố ăn sandwich bơ đậu phộng, có thêm bánh mì Junichi cô Ellison để trong hộp thư nhà cô dành cho bố. Sau khi đã giao hết tất tật thư từ và catalog Sears, hai bố con tớ quay lại bưu cục Sisterville. Tớ được uống Coca-Cola ở trạm xăng trong lúc bố hoàn tất nốt công việc và cả hai bắt đầu quay về nhà. Tớ quên bén chuyện nhặt vỏ lon nhôm với lại ve chai. Cái vỏ lon mà tớ đang giữ là cái vỏ lon duy nhất tớ nhặt được.
Hầu như cuối tuần nào Chuck Traver cũng đi săn phải không à?
Tớ hỏi bố.
Chắc là vậy.
Người ta có thể bắn bất cứ cái gì chuyển động phải không bố?
Đương nhiên là không rồi. Chỉ được bắn cái gì trong mùa cho phép thôi.
Tớ nhớ chừng 1 năm trước tớ lang thang lên đỉnh đồi và bắt gặp một con chó bị chết. Một con chó săn đã chết với một cái lỗ thủng vào đầu. Chưa hề kể với ai về chuyện này, bởi có gì đâu mà nói. Ai đó đi săn đã lỡ tay bắn trúng con chó, tôi đoán vậy. Chuyện như vậy vẫn xảy ra. Nhưng bây giờ càng nghĩ ngợi đến chuyện đó thì tớ càng thắc mắc, liệu có phải là Chuck Traver đã cố ý bắn một con chó? Bắn một con chó của hắn đã không làm hắn hài lòng. Bố vẫn tiếp tục nói.
Có một người kiểm lâm mới cho hạt này rồi. Và bố nghe nói ông này cứng rắn lắm đây. Hồi trước người ta có thể bắn chết một con hươu trong phần đất của mình bất cứ lúc nào, nếu con hươu đó ăn vườn của họ. Kiểm lâm bỏ qua. Nhưng người ta kể với bố là tay kiểm lâm mới này thì phạt nặng đó.
Chà, phải như vậy chứ.
Thế Nếu một người bắn chết một con chó thì sao ạ?
Tớ hỏi. Bố ngó tớ.
Có bao giờ có mùa săn chó đâu nè, Marty.
Con biết vậy đi nghe.
Nhưng nếu như người ta bắn chết một con chó thì sao ạ?
Cái đó thì tùy cảnh sát trưởng quyết định. Bố cho là vậy.
Ngày hôm sau, tớ khởi hành sớm và đi vào con đường chính dẫn đến Friendly, mang theo một cái bao nhựa. Tớ kiếm được 11 vỏ lon nhôm, nhưng mà chỉ có vậy thôi. Có đi bộ rã chân cả năm ròng, thậm chí cũng không mua nổi nửa con chó nữa là. Cái câu hỏi mà tớ đã cố không nghĩ tới, giờ lại quay lại. Chuck Traver có muốn bán silo không ấy chứ? Và nếu muốn bán, thì hắn sẽ đòi bao nhiêu tiền? Và cho dù tớ có được silo đi nữa, thì làm sao tớ nuôi nổi nó đây?
Chẳng thứ gì còn dư được trong nhà tớ. Có được miếng sườn heo hay củ khoai tây luộc, hay là muỗng đậu nào dư, thì cũng cho cả vào súp. Giá mà bố mẹ tớ có đủ tiền cho tớ được có một con chó, và mua thức ăn cho nó, và trả tiền bác sĩ thú y, và mọi thứ, thì bây giờ tớ đã có một con rồi.
Darlene năn nỉ xin nuôi một con mèo cả năm nay. Không phải nhà tớ nghèo sơ nghèo xác. Vấn đề là bà nội tớ yếu lắm rồi. Em gái của bố tớ chăm sóc bà ở Clarksburg. Phải thuê y tá mỗi khi cô Hetty đi vắng. Thế là có dư đồng nào thì cả nhà tớ đều dành để trả tiền chăm sóc bà nội. Chẳng có dư đồng nào mà nuôi chó cả. Nhưng từ nay về sau, tớ sẽ phải lo giải quyết vấn đề này. Tớ tự hỏi, nếu như theo thời gian, nếu tớ không bao giờ gặp lại Silo nữa, tớ có quên được nó không nhỉ? Nhưng rồi tối đó, khi nằm dài trên đi văng, sau khi ai nấy đều ngủ cả, tớ lại nghe cái tiếng giẳng từ xa này nữa, giống như là chó sủa vậy. Không phải sủa, mà là tru, thậm chí không phải là rên rỉ, kêu khóc. Và tớ thấy đau cả thắt ngực, không biết đó có phải là chó không, không biết có phải là Silo hay không. Đến thứ năm thì mẹ bảo tớ: "Mẹ biết con muốn có một con chó, Marty à?" Mẹ đang ngồi ở bàn bếp, xung quanh mẹ đầy hộp bìa cứng, gấp một chồng thư và bỏ chúng vào phong bì. Mẹ có được công việc này để làm ở nhà bất cứ lúc nào có thể. Mẹ ước gì nhà mình có tiền để mỗi đứa các con được có thú cưng ha. Nhưng mà xem ra càng lúc bà nội càng cần được chăm sóc thì không thể rồi. Vậy đó con à. Tớ gật đầu. Đôi khi mẹ hiểu tớ còn hơn tớ hiểu mình nữa. Nhưng mẹ đã không hiểu đúng điều này. Tớ đâu có muốn bất kỳ con chó nào đâu. Tớ muốn Silo. Và nó cần tớ. Rất cần tớ. Sáng thứ sáu tớ lại nghe âm thanh nó nữa. Bố đã đi đưa thư. Darlene và Becky xem hoạt hình trên TV. Mẹ thì ở ngoài hiên sau giặt quần áo trong cái máy giặt cũ xì, không còn chạy được nữa. Chỉ còn phần giắt hoạt động được nếu quay bằng tay. Tớ đang ngồi ở bàn ăn, ăn một miếng bánh phết bơ và mứt, thì tớ nghe thấy cái tiếng động mà tớ biết ngay là Silo. Một tiếng động hết sức khẽ và rất gần. Tớ gấp miếng bánh mì lại, mứt kẹp ở trong, nhét vào túi áo, rồi đi ra cửa trước. Silo đang ở chỗ cây sung dâu, đầu ngớt lên hai chân trước, y hệt cái ngày nó theo tớ về nhà trong mưa. Vừa nhìn thấy nó, tớ hiểu ngay hai điều. Thứ nhất, Chuck Traver đã đưa chó đi săn, như là hắn nói, và Silo đã trốn khỏi đàn. Và thứ hai, tớ sẽ không đem trả nó lại đâu. Không trả bây giờ, không bao giờ trả nữa hết. Tớ không có thời gian để nghĩ xem tại sao mà tớ lại hứa với Chuck là nếu có gặp Silo đi lạc nữa, thì tớ sẽ mang trả nó lại. Thậm chí không nghĩ xem tớ sẽ nói gì với bố. Ngay lúc đó tớ chỉ biết mình phải đưa Silo đi khỏi cái nhà này, tới chỗ không có ai nhìn thấy nó. Tớ chạy chân đất xuống mấy bậc cửa trước và tới chỗ Silo nằm. Đùi nó cứ đập loạn cả lên trên cỏ. Silo! Tớ thì thào và ôm gọn nó trong vòng tay. Cả người nó run rẩy, nhưng mà nó không tìm cách bỏ chạy, không trườn khỏi tay tớ như cái cách nó đã làm hôm đầu tiên. Tớ ôm sát nó vào lòng, cẩn thận như ôm Becky khi con bé ngủ. Và tớ dục chạy tuốt lên đồi, vào rừng, mang theo con chó của tớ. Tớ biết, giờ phút này mà tớ có gặp Chuck Traver với khẩu súng săn của hắn đi nữa, tớ sẽ bảo, hắn hãy bắn tớ trước, thì tớ mới để cho hắn lại gần Silo. Đường lên đồi đầy đá mài và gai nhọn. Và thường thì tớ chẳng đi lối này, nếu không mang giày đế mềm. Nhưng nếu đá mài và gai nhọn có đâm vào chân tớ thì tớ cũng chẳng cảm thấy gì đâu. Tớ biết trước Traver và bầy chó săn của hắn sẽ không tới đây, bởi vì ngọn đồi này là của bố tớ mà. Đến tận bụi rậm gần cây thông, tớ mới ngồi xuống và ôm ấp Silo. Lần đầu tiên tớ thực sự có nó là của tớ. Lần đầu tiên tớ có thể ôm ấp nó, không ai nhìn, cứ việc siết lấy thân hình gầy còm của nó, vỗ đầu, vuốt tai nó. Silo, tớ bảo nó, cứ như nó biết đó là tên của nó vậy. Chuck Travers sẽ không bao giờ đá cậu được nữa đâu. Và cái cách nó nhìn tớ lúc đó, cái cách nó rướn lên và liếm lấy mặt tớ, giống như là đóng dấu cho lời hứa đó của tớ vậy. Tớ đã không giữ lời hứa với Chuck Travers, Chúa sẽ giúp tớ. Nhưng tớ hứa với Silo mà không giữ được lời thì Chúa sẽ trừng phạt tớ. Cuối cùng tớ đặt nó xuống và ra suối kiếm nước uống. Silo đi theo kế cạnh. Tớ vốc nước lên uống, còn Silo thì tợp nước mà uống. Giờ sao nhỉ? Tớ tự hỏi mình. Vấn đề đang lù lù ngay trước mặt mình đây. Tớ phải giấu Silo. Tớ chỉ biết có thế thôi. Nhưng mà tớ sẽ không xích nó lại đâu. Điều duy nhất tớ nghĩ ra là tạo cho nó một chỗ trú. Không thích cái ý tưởng này chút nào, nhưng tớ sẽ đến với nó nhiều hết mức tớ có thể làm được. Tớ đưa Silo trở lại chỗ bụi rậm và Silo nằm xuống. Silo nè, tớ nói, vỗ nhẹ lên đầu nó. Ở đây nghe. Nó đập mạnh đuôi. Tớ bắt đầu vừa rời đi vừa ngoái lại nhìn. Silo nhổm dậy. Ở yên đó đi. Tớ lặp lại lớn tiếng và chỉ xuống đất. Nó nằm trở xuống, nhưng tớ biết thể nào nó cũng muốn đi theo. Thế nên tớ kéo nó đến chỗ cây thông, tháo thắt lưng ra, luồn vào cái vòng cổ cũ tả tơi Silo đang mang, và cột dây thắt lưng đó vào cây thông. Silo ghét lắm, nhưng mà nó yên lặng. Tớ đi xuống đồi và thường xuyên ngoảnh lại. Silo đang nhìn tớ như thể nó sẽ không bao giờ được gặp tớ nữa. Nhưng mà nó không sủa. Điều lạ lùng nhất tớ chưa từng thấy con chó nào mà chịu yên như vậy. Mẹ vẫn đang ở hiên sau. Mỗi khi giặt đồ, mẹ thường mất gần cả ngày. Daralyn và Becky dính chặt lấy cái tivi. Thế là tớ đi vào kho bên hông nhà và lấy số vật liệu bố đã sử dụng để rào gà vịt từ hồi nhà tớ có nhiều gà còn thừa lại. Tớ lấy luôn một sợi dây thừng, rồi tớ trở lên đồi. Silo vẫn ở đó, và nó không cố nhổm lên trong lúc tớ làm việc. Tớ quay hàng rào xung quanh ba thân cây nhỏ, để có ba cột gốc, rồi quay lại chỗ cây thông mà tớ đã cột Silo. Chỗ rào quay rộng chừng hơn 4 mét vuông. Tớ trở lại nhà kho, và lần này tớ lấy tấm ván cũ mục nát bố đã tháo ra từ mấy bậc cửa đằng sau lúc thay ván mới. Tớ còn lấy một cái hộp pate cũ nữa. Tớ gác tấm ván lên chỗ rào quay Silo thành cái mái che một bên để nó tránh mưa. Tớ múc đầy nước vô cái vỏ hộp pate cho nó có cái mà uống. Sau rốt, tớ lôi miếng bánh mì nhét trong túi áo ra và cho Silo ăn từng miếng nhỏ, cho nó liếm mấy ngón tay tớ sau mỗi cái ngoạm. Tớ vòng tay quanh người nó, vỗ về, vâng vê tai nó, thậm chí hôn vô mũi nó. Tớ bảo nó hàng triệu lần rằng tớ yêu nó nhiều như tớ yêu mẹ tớ vậy. Lo nhất là không biết nó có chịu yên lặng hay không đây. Tớ hy vọng là có, vì ngay từ đầu nó đã là một con chó lặng lẽ rồi mà. Nhưng suốt đường xuống đồi trở về nhà, tớ cứ quay lại đặt tay lên miệng và bảo nó "Shh." Silo, con chó đó không gây ra một tiếng động nào. Như thể nó bị mất tiếng sủa từ nhỏ và không bao giờ phục hồi được vậy. Tớ căng thẳng suốt buổi tối đó, căng thẳng khi bố lái chiếc xe Jeep lên đồi, sợ con chó sẽ sủa lắm. Căng thẳng khi Daralyn và Becky ra sân chơi sau bữa tối, chúng kêu ré và la thét, sợ rằng Silo sẽ muốn nhập cuộc vui mà đào một cái lỗ dưới hàng rào để chui ra không biết chừng. Nhưng nó không hề động tĩnh. Tớ xoay sở lấy được một miếng khoai tây và một ít bánh bắp mang lên cho nó trước khi trời tối. Tớ ngồi với nó bên trong rào quây và nó quấn lấy tớ, liếm mặt tớ. Nếu là mèo, chắc nó sẽ kêu rừ rừ. Gặp tớ nó vui sướng như thế cơ đấy. Tớ bảo nó ngày mai tớ sẽ quay lại với một chút thịt sống gì đấy cho nó. Tớ bảo nó là rồi đây hai đứa sẽ được chạy tung tăng khắp ngọn đồi này, nó và tớ mỗi ngày luôn. Bảo nó là bây giờ nó là chó của tớ, và tớ sẽ không bao giờ để cho ai hại nó nữa đâu. Rồi tớ cột kỹ rào quay lại và rời đi. Tớ về nhà và đánh một giấc đêm đó, lần đầu tiên kể từ mấy ngày nay đó. Phải đối phó từng vấn đề một, tớ tự nhủ. Vấn đề số 1, giấu Silo ở đâu, đã giải quyết xong. Vấn đề số 2, Silo có chịu yên lặng không? Có, nó chịu yên mà. Vấn đề số 3, làm sao đem thức ăn ra khỏi nhà đủ để cho Silo ăn 2 lần mỗi ngày mà mẹ không nhận ra. Trước buổi ăn sáng hôm sau, bố vừa đi khỏi, tớ lấy bánh quy từ trong nhà bếp và một sợi dây ở nhà kho, rồi chạy tuốt lên đồi trước khi mẹ và Daralyn và Becky thức dậy. Lần này Silo đã đứng chờ tớ, đùi lắc lia lắc lịa như cái gạt nước kính xe hơi vậy. Một tiếng ư ư rất khẽ, chỉ vì vui mừng, tắt ngay lập tức khi tớ nói "Shh". Nhưng tớ vừa chui vào rào quay là Silo lại chồm lên cao, gần tới vai để liếm má tớ, ngửi ngửi tay chân tớ. Nó nuốt ực miếng bánh quy tớ cho. Tớ có thể nói là nó muốn thêm nữa, nhưng mà nó không sủa. Dường như nó biết nó chỉ được an toàn nếu nó giữ yên lặng. Tớ cột sợi dây vào vòng cổ của nó. "Silo, nhóc ơi, bọn mình chạy chơi nghe." Tớ bảo nó. Để chui ra chui vào cái chỗ quay Silo, tớ phải tháo sợi dây giữ cái rào tựa vào thân cây thông, rồi dịch cái rào ra đủ rộng để chui vào. Silo để tớ chui qua trước, nó theo sau, rồi bọn tớ cùng nhau, như một động vật sáu chân, chạy rầm rập trên lối đi trên đồi, nến chân thình thịch. Silo chồm lên, liếm tai tớ. Tớ bỏ sợi dây ra và cho Silo tha hồ chạy nhảy một lúc. Nếu nó vượt lên dù chỉ vài bước thôi, nếu nó ngừng lại đánh hơi cái cây hay bụi rậm và tớ đi qua, nó liền tăng tốc gấp đôi để bắt kịp. Vừa ra khỏi cánh rừng bên kia đồi là một bãi cỏ, và tớ ngã vật ra đấy mà nằm nghỉ. Silo quấn lấy khắp người tớ, liếm gương mặt nhễ nhại mồ hôi của tớ. Tớ cười hinh hích rồi lăn mình úp bụng xuống, giấu đầu và cổ trong cánh tay. Silo rên rỉ và hút cái mõm xuống dưới vai tớ, cố lật ngửa tớ trở lại. Tớ cười ha hả và nằm ngửa ra, kéo Silo nằm lên ngực tớ. Rồi cả hai đứa nằm đó một lúc, thở hổn hển, tận hưởng ánh nắng và niềm vui được thuộc về nhau. "Hôm nay con làm gì vậy Marty?" bố hỏi khi vừa ra khỏi chiếc xe Jeep lúc chiều tối đó.
Con tìm mấy con chuột chuỗi ở trên đồi, vớ vẩn thôi ạ." tớ đáp.
"Chuyện thu nhặt vỏ lon tới đâu rồi?"
"Mấy ngày trước thì kiếm được vài cái."
"Con tìm da chai ở rãnh thoát nước gần nhà bác sĩ Murphy ấy," bố bảo.
"Dạ, con sẽ đi xem thử ạ."
tớ nói với bố, rồi lên đường cùng với cái bị của tớ. Tớ vẫn phải tiếp tục thu nhặt da chai mới được, đủ để trang trải chút ít tiền mua thịt với lại xương ở tiệm tạp hóa dưới thị trấn Friendly. Silo mà càng lớn lên thì nó càng ăn nhiều đây. Khi tớ về tới nhà, bữa tối đã được dọn lên, và tớ thả mình lên ghế vừa đúng lúc bố cầu nguyện. "Lạy Chúa, chúng con cảm ơn người về thức ăn người cho chúng con trên bàn này. Xin Chúa phù hộ cho thức ăn đó nuôi dưỡng điều lành trong chúng con. Amen." Mẹ lấy khúc thịt và truyền nó vòng quanh bàn. Thế là bữa ăn bắt đầu. Tớ ăn chừng nửa phần mình, rồi tớ nói: "Mẹ ơi, gần đây con hay thấy no sớm lúc ăn tối, rồi sau đó đói trở lại trước khi ngủ mẹ." Mẹ thậm chí không nhìn lên. "Vậy thì đừng có ăn tối quá no, rồi trước khi đi ngủ thì ăn nữa." "Tới lúc đó thì hết sạch thức ăn rồi à?"
"Thì lúc nào cũng có bánh bột ngô nướng hay gì đấy mà."
"Nhưng mà sau đấy con lại đói thịt và khoai tây mẹ à."
"Vậy thì con để dành lại chút ít đi."
"Nhưng mà Daralyn sẽ ăn mất."
"Ôi lạy Chúa Marty!"
mẹ kêu lên.
"Ai mà thèm ăn thịt lạnh ngắt chứ?" Daralyn nói.
Thế là dao nĩa tiếp tục lanh canh trên bàn. Becky cứ găm găm nĩa vào khoai tây luộc, không ai nhìn lên, không ai ngừng lại, thậm chí không ai hỏi gì. Thế thì quá dễ cho tớ rồi. Cuối cùng tớ đứng lên và cho phần thịt của tớ với nửa củ khoai tây vào một cái đĩa nhỏ.
"Anh đặt cái này trong tủ lạnh đấy nhé, Daralyn." Tớ nói. "Em sẽ không ăn mất chứ?"
"Không mà, em nói rồi mà." Tớ đi qua phòng khách và ngồi lên đi văn. Cho tới giờ mọi việc vẫn ổn. Sao con có vẻ bồn chồn vậy Marty? Mẹ gọi.
Con à? Có đâu à?
Chỉ không biết là làm gì thôi.
Hè này thằng David Howard ở đâu vậy con? Chẳng thấy nó đâu hết.
Dạ chắc là nó đi Tennessee thăm chú của nó rồi mẹ.
Còn Fred nữa, với cả Michael nữa.
Không gặp Fred, còn Michael thì đi cắm trại gì đấy.
Con không cô đơn chứ hả?
Làm sao mà con lại cô đơn khi có khối trò ở ngoài trời để chơi hả mẹ?
Tớ đáp, mong là bố mẹ đừng để ý đến mình nữa.
Con có thể đi làm việc với bố nữa bất cứ lúc nào con muốn nha,
bố nói.
Tớ lấy quyển truyện tranh tớ đã mua mấy tuần trước.
Dạ, khi nào muốn thì con sẽ nói bố biết ạ.
Tớ trả lời. Tiếng dao nĩa lách cách bạc dần. Bố ở một cái rồi bước ra hiên sao nhìn trời. Bố luôn như thế. Becky thì nghịch thức ăn của nó, vậy là mẹ đưa nó ra khỏi bàn ăn luôn. Darlene thì cười rút rít với Becky và được bảo là phải đi rửa chén đi. Tớ chờ tới khi mọi người đều rời khỏi nhà bếp và ngồi quay quần ở hiên sau hóng gió. Như thường lệ, Becky với Darlene hò reo và chạy nhảy trên bãi cỏ, muốn có người xem chúng chơi lắm. Sau khi đã ngồi được một lúc khá lâu, tớ nói,
chắc là con sẽ lấy khẩu súng săn của con và lên đồi một lúc ạ. À.
Con nghĩ con sẽ bắn được gì giữa lúc tối thế này chứ hả?
Bố hỏi.
Chỉ muốn luyện khả năng ngắm bắn của con thôi mà.
Tớ nói với bố,
để xem con có thể bắn trúng tới mức nào khi lờ mờ tối ạ. À.
Con đừng có bao giờ ngắm súng vào nhà này hay là sân nhà mình đó nghe.
Mẹ nói.
Con sẽ chĩa súng ra chỗ khác ạ. À.
Tớ hứa. Trở vô nhà lấy súng, trút đĩa thức ăn dư vô một cái bao nhựa nhỏ, rồi bắt đầu đi lên đồi. Tiếng mấy nhỏ em la thét và cười hinh hích ở sau lưng tớ.
Đi gần tới chỗ quay nhốt silo, tớ lại nghe cái tiếng ư ử vui mừng khẽ khàng đó nữa. Nhưng ngay khi tớ nói xuỵt là tiếng đó ngừng bặt. Âm thanh duy nhất mà người ta có thể nghe được là tiếng sột soạt của cái đuôi của silo đập vào hàng rào. Tiếng chân nhẹ nhàng khi nó nhảy chồm lên không trung vì quá vui mừng. Tiếng hàm răng của nó nhai rau ráo lúc ngấu nghiến bữa tối tớ mang lên cho nó. Tớ tháo dây, mở hàng rào và dẫn silo ra suối uống nước, đổ đầy nước vô cái vỏ hộp ba tê trở lại. Khi tớ dẫn nó quay về rào quay, tớ có thể thấy là nó thất vọng, muốn được chạy chơi lắm. Nhưng tớ ôm siết và dỗ về nó với lời hứa hôm sau sẽ chạy chơi băng đồng cỏ nữa. Tớ xuống đồi được chừng nửa đường thì nhớ ra mình chưa bắn phát súng nào cả, và tự hỏi không biết bố có nói gì không. Nhưng mà lúc tớ sắp về tới hiên sau, cả nhà đang nhìn xuống lối cho xe đi vì có tiếng máy xe tải càng lúc càng ầm ĩ. Tớ ngừng bước, mấy ngón tay bấu chặt vào khẩu súng. Bố đang ngồi ở rìa hiên chồm tới trước để nhìn.
Ây chà, nôm như Chuck Traver ghé thì phải,
bố nói.
Tớ thấy căng tức ngực, như thể tớ bị chứng khó thở vậy.
Chiếc xe tải đổ lại bên hông nhà, rồi cửa xe bật mở.
Chào, bố kêu lớn khi Chuck mang đôi bốt kiểu viễn Tây xưa có gót nhọn bước ra và đi tới.
Chào,
hắn nói.
Ông ăn tối chưa?
Mẹ hỏi.
Tôi còn chút ít đồ có thể hâm lại rất nhanh đấy ạ. À?
Tôi đã ăn vài miếng sườn rồi,
hắn nói.
Không có đến đây để xin bữa đâu bà Preston à. Tôi đang tìm một con chó.
Rõ là hắn chẳng muốn mất thời gian mà đi ngay vào chuyện. Bây giờ tim tớ mới thực sự nện thình thình.
Con chó mới của anh lại chạy mất nữa à?
Bố hỏi hắn.
Thế có chúa, lần này tôi mà tìm ra nó, tôi sẽ bẻ gãy hết chân của nó,
Chuck nói rồi khạc nhổ phèo phèo.
Ôi thôi nào Chuck, một con chó với bốn cái chân gãy thì đâu còn là chó cho anh nữa. Nó đã không là chó cho tôi với cái kiểu cứ bỏ chạy mất đó rồi. Đây là lần thứ tư nó bỏ bầy khi tôi đem nó đi săn. Phải dạy cho nó một bài học thôi, cho nó no đòn và bỏ đói nó dơ xương ra. Anh có gặp nó không vậy?
Chắc chắn là tôi không gặp nó trên tuyến đường tôi đi hôm nay. Mà nếu có gặp thì anh biết rồi đó, tôi sẽ cho nó lên xe jeep và đưa thẳng nó về cho anh,
bố nói.
Thế thằng nhóc nhà anh thì sao? Xem nó có gặp con chó không?
Bố đã nghe tớ về tới nên ông quay lại.
Marty.
Tớ đứng chôn chân ở hông nhà.
Gì hả bố?
Ra đây nào.
Con chó của ông Chuck lại mất tích nữa rồi, và ông ấy muốn biết con có gặp nó không.
Chứ
Chó của ổng à? Ở trong sân này à? Cả ngày nay con đâu có thấy con chó nào đâu à?
Tớ đáp, xích tới vài bước. Chớt đang xăm soi tớ, bố cũng thế.
Thế trong khi con đi nhặt da chai thì sao? Bố hỏi. Lúc đó con có gặp nó không?
Không ạ. Giọng tớ lúc này đã mạnh dạn hơn.
Con có gặp con chó chăn cừu giống Đức mà thỉnh thoảng đi lạc đó. Với lại gặp một con chó già lông xám nữa, nhưng mà chắc chắn là không thấy con chó săn đó.
À ha, cậu có mắt quan sát sắc bén nhỉ?
Chuck nói.
Vậy nếu cậu gặp nó, hãy quăng dây trồng vào người nó mà lôi đi, nghe chưa?
Tớ chỉ nhìn hắn, không nói được, thậm chí không gật đầu. Tớ chẳng hề muốn hứa với hắn việc đó.
Con nghe ông ấy bảo gì chứ, Marty?
Bố nói. Tớ gật đầu. Có, tớ có nghe. Vậy là được rồi.
Vậy thì tốt,
Chuck nói, và trở về chiếc xe tải của hắn.
Hôm qua đi săn có gặp mai không?
Bố nói với theo hắn.
Một con thỏ. Thấy một con chuột chuỗi nhưng không bắt được.
Con chó mới đó mà đừng có chạy mất thì nó đã bắt được con chuột chuỗi ấy cho tôi rồi chứ. Nó đã không là một con chó săn giỏi như thế thì tôi bắn quách nó đi cho xong.
Cảnh sát trưởng sẽ hỏi thăm sức khỏe của anh nếu anh làm chuyện như thế đấy, Chuck à.
Trước giờ luật không hề bảo tôi có thể làm gì với chó của tôi, bây giờ cũng vậy,
Chuck nói.
Hắn cười hô hố, vẫy tay và nổ máy, rồi chiếc xe tải chạy đi.